Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu thứ nhất là nói chúng ta biết á, tuy tiểu kỷ diệt yếu dụng toàn lực, diệt yếu hạ nhẫn nại công phu. Tuy là cái tiểu kỷ là cái nghề nhỏ, mình thường dùng cái từ kỷ nghệ đó, cái nghề nhỏ mà cũng phải dùng toàn lực, là phải dùng hết sức, cũng phải ra cái công phu nhẫn nại chịu khó. Như vậy thì ở đây nói cho chúng ta thấy được đó là cái nghề nó dù là nhỏ, mình cũng phải đem hết cái sức của mình để mà mình á là ra cái công. Mà không những ra công mà còn phải nhẫn nại. Ngày nhỏ ở ngoài thế gian thì chúng ta thấy như là cái việc như làm mấy cái đồ chơi nhà chòi cho mấy anh nít đó, mấy đứa bé. Mình thấy như mình muốn làm một cái nhà bằng gỗ nhỏ nhỏ thôi, mình muốn làm một cái đồ nhà chòi nhỏ cho mấy em bé thôi. Mình cũng phải là có cái sự tính toán, có sự xếp đặt. Như mình đóng cái ngôi nhà nhỏ, nhà chòi, mình cũng phải biết là cái mái làm sao, rồi cái vách làm sao, rồi thậm chí là phải có cái cầu thang như thế nào, có khi có tay vịn nữa. Nó cũng giống như là một cái nhà lớn mà mình thu gọn nó lại vậy. Mình cũng phải biết tính cho nó cân xứng, chỗ nào là đặt cầu thang, chỗ nào là cái tay vịn, chỗ nào là cái lan can, chỗ nào là cái cánh cửa. Nó y như một cái căn nhà lớn thu nhỏ lại vậy. Rồi cho đến là những cái nghề rộng ra chút như là thợ hồ, hay là thợ mộc, hay là thợ vẽ, họa sĩ, hay là kiến trúc sư, kỹ sư, hay là bác sĩ. Tất cả mọi cái ngành nghề, không có một cái nghề nào mà có thể là mình làm cái việc lơ là cho xong chuyện mà có thể thành được hết. Dầu cho cái việc làm rất nhỏ nhỏ để nhà chòi cho các em bé, cũng phải đó, là nó toàn là tức là dùng hết sức của mình. Cho nên ở trong đạo mình đó, có ví dụ đó, cái con sư tử mà nó đi săn mồi á, dầu cho nó chụp con thỏ hay là chụp con hổ cũng dùng toàn sức như nhau. Ở trong kinh của mình có cái ví dụ vậy, nó cũng dùng toàn cái sức lực như nhau như vậy. Thì vậy để nói cho chúng ta thấy gì, một cái tiểu kỹ nghệ, một cái việc làm mà vui chơi mà còn phải đem cả cái dốc hết cái sức lực của mình, huống chi là những cái ngành nghề hay là những cái mà sự nghiệp lớn của cả đời. Người thế gian có câu gì, trò chơi cũng lắm công phu, phải không? Mình muốn có một cái buổi vui vẻ sinh hoạt thôi cũng phải nấu chè, cũng phải có khi phải bánh mứt rồi nước trà, thậm chí phải nấu bao nhiêu món nữa thì mới thành ra một buổi tiệc. Cho nên chúng ta thấy là ở đây người xưa khuyên mình là phải có cái sự gắng sức, có cái sự dụng tâm ở trong công việc, không được làm với tính cách là lơ là, làm với cái tính cách là làm cho xong chuyện, làm với tính cách là giống như là trả nợ cho rồi. Mà tất cả mình làm cái gì mình cũng phải để tâm, phải chú ý, phải dùng sức, thậm chí phải dùng trí của mình để mà suy xét trong mọi cái công việc, thậm chí là công việc rất là nhỏ. Không phải chỉ dùng sức không, mà đây còn cái tự nhẫn nại, hạ, nhẫn nại công phu. Chứ hạ đây là mình đem ra rồi á, cái nhẫn nại là mình chịu khó, chịu khổ, chịu khó, chịu cực, chịu nhọc. Mà chứ công phu là không phải là cái dạng mà thường thường, tức là phải chịu nhiều lắm mới gọi là công phu. Nhẫn nại mình vượt cái khó thì mình mới có thể đó là học thành tài, hay là mới là có thể là hoàn thành được cái nghề của mình. Chúng ta nhìn thấy đó là ở trong xã hội nó có rất là nhiều nghề, nhưng mỗi một nghề là nó đòi hỏi cái sự chuyên môn rất là cao, rất là sâu. Chẳng hạn như cái nghề bác sĩ đi đó, có mấy huynh đệ chuẩn bị đó là thi đại học vô ngành y đó, mà nếu như mình làm việc mà mình không có dùng toàn tâm, toàn trí, toàn lực của mình vô, mình sơ sẩy chút thì sao, xảy ra án mạng, chết như thường. Còn á, chẳng hạn như thợ mộc thì gặp mấy cái nhà mà cả hàng 5-7 tỷ không, cái giá trị của nó như vậy, mà mình làm mà mình không có dụng hết cái tâm, cái trí của mình, mà có khi mình tính sai tính chặt thì nó hư những cây cột bằng cẩm lai, nó hư chừng 3-4 cây cột, bán nhà để đền không đủ nữa. Đó, chứ đừng nói chi tới cái việc mà phát triển cái nghề của mình mỗi ngày nó mỗi tinh xạo. Cho nên đó, người xưa nhắc chúng ta không những là ra cái công toàn cái lực mà còn phải nhẫn nại. Nhưng mà nhẫn nại không á cũng phải chưa đủ, mà còn nhẫn nại á cái cấp độ là sâu sắc hơn nữa, cho nên mới gọi là cái công phu của sự nhẫn nại dài lâu, chịu khó. Chứ không phải một lần nhẫn, lần thứ hai cũng ráng nhẫn, cái lần thứ ba cái sao thôi bỏ luôn. Chính vì thế đó mà là có cái câu thứ hai dạy chúng ta đó, nan chi nhất tự, duy ngu nhân sở dụng chi, tự điển nải hữu chi. Nan nhất tự là một cái chữ khó này nè, chỉ có người ngu mới sử dụng. Chính vì thế cho nên trong từ điển mới có cái chữ khó nè, chứ đúng ra là nó không có cái chữ khó. Cái người á, chữ người ngu đây là cái người xưa nhấn mạnh cho mình thấy là gì? Người ngu đây là gì? Không hiểu biết, không á, có thấu suốt, không có thông đạt, cũng như là người không có cái ý chí. Gặp việc gì cũng dán cái chữ nan lên đầu, thì người đó suốt cuộc đời không làm được cái gì hết. Một việc dầu cho rất là nhỏ, rất là đơn giản thôi, mà chỉ cần bây giờ mới giờ nêu lên là thấy là khó lắm thầy ơi, cái đó khó lắm, không được đâu. À, hoặc là mới mưa gió một chút hay sao? Sao? Chắc mưa gì chắc phải nghỉ đi. À, hoặc là có cái gì trở ngại chút hơi hơi tí thôi là thấy là sợ, thì cái người đó, cái người xưa người ta chê, hay dùng cái từ hơi nặng, dùng cái chữ ngu, tức là không có thấu hiểu, không có thông được sự việc và con người ở chung quanh cái cuộc sống của mình. Chính vì thế mà mấy huynh đệ thấy đó, là chú nào mà cái gì được mà ở đây đó mà Minh Thành đưa ra đó, ở huynh đệ nào nó khó khó là làm Minh Thành hay rầy hay chắc, tại vì nó làm cho con người của mình trở thành cho yếu hèn, trở thành ra nó bạc nhược, nó trở thành ra đó là nhu nhược, nó giống như là bún mà không phải bún mà bún thiêu, đã bún nó mềm rồi còn bún thiêu, bún thiêu là hết sạch, thấy không? Cho nên á, thì chúng ta thấy là ở đời là người ta đã nói cho mình thấy rồi. Cho nên đối với mình gặp việc mình phải có một cách nhìn lạc quan, một cách nhìn tích cực, một cách nhìn đó là thẳng tới về phía trước. Nhà Nho ta dùng cái câu là quân tử tự cường bất tức. Người quân tử, người đứng giữa dòng trời đất này, người đó phải như thế nào? Tự cường là tự làm cho mình mạnh mẽ, bất tức là không có ngừng lại, không bao giờ người ta chịu dừng lại hết, mà luôn luôn là tự lực, luôn luôn tự cường, luôn luôn tự là nâng cao từ cái sức khỏe, từ cái công việc, từ cái cách nhìn, từ cái học hỏi, từ cái trí huệ của mình cho tới năng lực của mình, luôn luôn là nâng cao. Mà muốn nâng cao thì phải diệt tan cái chữ này, cần phải tiêu diệt nó, diệt cái chữ khó này, diệt cho nó không còn, thì nó không còn gì nữa, cái gì mình cũng làm được hết. Mà hãy cái nào mà gặp nó cái là mình nghĩ, chẳng hạn như giờ quý mình thấy là mình đang chứng kiến rất là nhiều, nó ví dụ đơn giản thôi, cái con đường của mình. Tại sao là có nhiều người nó ngồi ào ào lên, mình nói với người Phật tử thì không nói với chú ở đây đi, ào ào lên. Nhưng mà có những người là đi bao nhiêu lần rồi cũng không dám ngồi lên, sợ. Sợ. Hoặc là có những người thì là như có một Phật tử ở Hồng Kông đó, là cũng danh nhân thành đạt lớn, từng là đi đó đi đây rồi trong cái địa vị kinh tế thành tổ, nhưng mà mỗi lần lên là đi bộ từ dưới chân núi lên, rồi xong rồi gặp quý thầy chia sẻ chút rồi đi xuống, mà lần nào cũng vậy là ở một lãnh vực khác mà người ta sao là chịu được cái khó. Chứ nếu mà những người vậy cực khổ là ít có ai chịu lắm. Nhưng mà thường thường những cái người thành công đó là những người đó là không phải không có khó, chỗ này rất quan trọng, không phải là người ta không có gặp cái khó, mà là người ta không có lấy cái khó đó để ở trong lòng, chỗ này rất là quan trọng, không có lấy cái khó đó để trong lòng, không có lấy cái khó đó mà xem nó là quan trọng. Cho nên chính vì thế trong mắt của người ta là không có cái chữ khó. Ở trong cuốn tự điển của cái người thành đạt, của người có chí lớn, của người có cái tâm lượng vĩ đại, thì trong mắt người ta không có cái chữ khó này, không có cái chữ nan. Và ở trong cái cuốn tự điển của họ là không có cái chữ khó. Mà cái người nào cái gặp cái gì cũng khó, không được đâu. Chắc không được. Thì những người đó là suốt đời là giống như kỳ trước mình học là phế nhân. Tuy là tay chân còn khỏe mạnh, đi đứng sân sẩn, nói chuyện rõ ràng, nhưng mà là vô dụng, không có dùng được gì nữa. Cho nên chúng ta thấy cái người đời thôi, có học thức người ta đã quan niệm như vậy, huống nữa mình á là đạo. Mà đạo dạy mình cái gì? Tất cả là biến đổi. Cho nên cái khó đó mình có thể biến thành cái dễ, cái xấu đó mình có thể biến thành cái tốt, cái dở mình có thể biến thành cái hay, cái ác của mình có thể biến thành cái thiện, cái vô minh mình có thể biến thành ra cái tuệ giác, cái giải đãi lợi biến mình có thể biến thành cái tinh tấn, quật cơ. Thì vậy mình học cái giáo lý vô thường là một cái giáo lý là đầy cái tính chất lạc quan tích cực, chứ không phải học vô thường là đi đâu cũng người già chết thì khổ, không phải. Vô thường là để chuyển biến những cái hiện trạng mà nó tiêu cực thành tích cực. Cái phương diện thứ hai nữa, giáo lý đạo Phật dạy chúng ta là không có thật. Không có thật thì cái khó đâu có thật. Không có thật thì có cái gì là khó, có cái gì là chướng ngại thật sự. Cho nên chính cái đó là lại càng cái người học Phật lại càng vượt lên trên hơn cả cái cảnh giới này. Không những là cái chữ là khó mình vượt lên, mà còn vượt lên tới cái chỗ mà sâu vào trong cái bản chất của sự vật con người và sự việc. Chính vì thế đối với người học Phật á, là không có một cái việc gì không làm. Tại vì sao vậy? Tại vì cái việc mà cũng như là vĩ đại nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này là từ một con người vô minh tội lỗi mà mình có thể là tu tập, mình có thể là sửa đổi cho tới cái chỗ thánh thiện tổn cùng, tới cái tuệ giác vô thượng của Phật. Như vậy thì làm gì có cái là không được, không có cái gì không được. Chính cái chỗ đó nó tạo thành cho mình một cái sức mạnh, một cái cách nhìn lạc quan mạnh mẽ. Và cái sự tiến bộ của mình ở trong đạo Phật đó là nó là gọi là tiền đồ vô lượng vô hạn. Và trong con mắt của cái người mà có chánh kiến học Phật rồi đó, là cái đường phía trước người đó là không thể nào mình tưởng tượng được, không thể nào mà mình lường được, không thể nào mà mình có thể đo được. Tiền đồ vô hạn, con đường phía trước đó không lường. Đạo Phật dùng cái từ bất khả tư nghị, không thể suy nghĩ. Đối với cái người mà đã vượt lên trên cái chữ khó này, người có được cái chánh kiến. Cho nên á, là khi chúng ta mà nhìn sự việc, sự vật và con người, mình để ý cái này rất là quan trọng. Mình chỉnh đổi được cái quan điểm, cái cách nhìn của mình ở trong nội tâm rồi đó, thì là nó chuyển biến của con người của mình, chuyển biến cái lời nói, cái hành động, cái việc làm, rồi cho đến cái tính cách và cái tâm lượng bao dung của mình nó thay đổi hết ở trong cái cách nhìn. Cách nhìn là mình phải đặt tan cái chữ khó, nó sờ trước mặt mình. Mình phải nghiền nát cái chữ mà là không được, mà phải là được hết. Cho nên có một cái nhà triết gia cũng danh nhân ở trên thế giới đó, ông có nói một cái câu á, là trong cuộc đời tôi đó là không có hai chữ thất bại, không có hai chữ thất bại trong cuộc đời tôi, không có hai chữ thất bại, mà chỉ có là những cái việc đã làm được rồi và những cái việc chưa làm được, chứ không có hai chữ thất bại. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà giúp cho mình có cái lối nhìn lạc quan tích cực ở trong cuộc sống. Chúng ta thấy chính bản thân Đức Phật đã cho mình được một cái nhận định chính xác, chính chắn. Làm được một cái việc mà có thể là 3.000 đại thiên thế giới thì không có ai làm nổi, mà sư phụ của mình làm nổi. mà đại hùng đại lực đại từ bi. Cho nên là mình học mà đúng đắn là sẽ cho mình có một cái sức mạnh lớn, sức mạnh lớn. Nên tổ Lâm Tế, trong Lâm Tế Ngữ Lột ngài nói các ông đừng có đội cái lớp da sư tử mà lại kêu cái tiếng của chó rừng, là giả can đấy. Đội lớp da sư tử là mang cái thân là người học Phật. Người học Phật là đại hùng đại lực, là sức mạnh lớn vượt lên trên tất cả. Cho nên á là không có nên mà mình có cái nhìn theo cái kiểu của cái người thông thường, người thế gian. Tất cả đều có thể làm được hết, ở trong cái tầm tay của mình. Cả thế giới ở trong tầm tay, bầu vũ trụ nó chỉ trong ánh mắt của mình. Và đó, mười phương thế giới trong một niệm của mình có thể chuyển đổi được tất cả. Muốn mà giữ được như vậy đó thì mình phải có lập cái chí. Ở trên thế gian này muốn thành công một cái việc gì là làm người phải có chí. Cái chí đó là cái tướng soái lãnh đạo cái đội quân. Giống như ở trong Duy Thức Hợp gọi chúng ta là tâm vương. Ở trong cái tâm mình nó có tâm vương, tâm sở. Tâm vương là gì? Là giống như ông vua. Tâm sở là giống như là những vị quan, lính, quân, nhân dân. Thì cái ông vua đó, cái ông tướng soái đó, ông sẽ lãnh đạo cái đội quân. Ông gọi là hiệu lệnh. Hiệu lệnh thì tất cả là quan lính quân tốt là phải nghe theo hết. Cho nên cái chí của mình đó là nó quyết định hết tất cả. Ở đây nói chúng ta đó là đừng có gì cái sự trở ngại mà bỏ mất cái ý chí ban đầu. Ý chí của con người nói từ cái cạn cho đến cái sâu, cái nhỏ, cái lớn này chúng ta thấy được. Người xưa nói đó, thanh niên mà không có chí thì giống như là sắt rỉ sét, không xài. Người phụ nữ mà không có chí thì giống như cỏ thúi, không thể dùng được. Thành ra đó, ở thế gian á, như mình có một cái ý chí, như mình thấy mấy đứa nít nhỏ, em bé mình hỏi với con muốn lớn lên làm gì, lớn lên á con làm thầy giáo. Hỏi giờ con giờ lớn lên con muốn làm gì, lớn lên thì con hả là làm ca sĩ. Thì đó là nó bắt đầu định hướng. Tuy những em nhỏ nhưng mà có những em lớn lớn thì mình thấy nó cũng có thể hiện ra cái khả năng của nó. Có nhiều đứa nhỏ nó ca rất hay, nó thích lớn lên con làm ca sĩ. Cái hướng của nó có cái hướng là gì, là cái tâm của mình mà nó hướng tới cái chỗ đó. Thì cái đó gọi là cái chí. Thì chí với nhà Nho ta định nghĩa là tâm chi sở chi chi giả, tức là cái chỗ mà cái tâm nó hướng tới đó gọi là chí. Cho nên vậy cái người có chí là sao, là cái tâm người đó luôn luôn lúc nào cũng hướng tới cái chỗ đó thì mới gọi là người đó có chí. Giống như nó nói cái người đó có cái chí tu lắm. Cái chí tu là lúc nào hãy nói năng làm việc hành động suy nghĩ cũng nghĩ tới cái chuyện tu thì mới gọi là người đó có cái chí tu. Một cái người mà có cái chí học là bất cứ giờ nào, chỗ nào, phút nào, giây nào, thường thường là cái việc học đó nó không có lơi, không có quên, nó luôn luôn á là giữ gìn. Thì như vậy thì á mới gọi là người có cái chí. Hay người đó có cái chí đóng góp phụng sự cống hiến cho mọi người lắm, luôn luôn nào làm gì cũng nghĩ tới người khác, làm gì cũng nghĩ tới số đông, làm gì cũng nghĩ tới đại chúng, làm gì cũng nghĩ tới nhân loại, mà thậm chí nghĩ tới muôn loài. Đó là người có cái chí phụng sự, người có cái chí để mà xây dựng cuộc đời, làm đẹp cho xã hội, đóng góp cho nhân loại, cho thế gian nhân dân. Thì đó là mới gọi là có chí. Thì bây giờ mình xét lại mình có chí chưa, mình xét lại bản thân mình có chí chưa. Chí của mình là chí gì? Chí đi chơi hay chí ăn hay là chí ngủ, hay là cái chí cho nó an nhàn, cho nó khỏe cái thân này, chỉ nói phớt thôi. Cho nên là không có nên để cho cái trở ngại, không có vì cái trở ngại đó, không có do cái trở ngại đó mà bỏ mất cái chí ban đầu quan trọng. Chí ban đầu quan trọng. Chí ban đầu của mình đó, bỏ nhà đi vô chùa đi, lên núi là để làm gì? Ngày nào cũng phải hỏi. Cái chí ban đầu của mình đó là phát tâm á, đối với Phật pháp là cái gì? Ở cái chí ban đầu của mình á là để từ giả cha mẹ ông bà cô bác rồi đó, lìa hẳn xóm làng là để làm cái gì? Mình phải hỏi. Gặp cái chướng ngại, gặp cái sự mà ngăn trở, gặp cái sự mà khó khăn vân vân, mình phải càng vững cái chí của mình. Cái câu thứ tư này chứng minh cho mình điều đó. Thiện nhân phùng nguy nan nhi ích thiện, dù phương hương chi vật yểm tối chi nhi ích thường. Cái người thiện gặp cái nguy nan thì càng làm cái điều thiện, thì càng gắn làm cái điều thiện nữa. Giống như là cái vật gì mà nó thơm á, mà mình làm cho nó nát ra thì nó càng thơm. Đây dịch là sao? Người thiện gặp nguy nan thì càng cố làm thiện, giống như vật thơm ép nát lại càng thơm. Giống như là mình á, có một miếng gỗ xa xỉ đó, thấy không? Mà mình đập nó ra thì nó thơm càng nhiều hơn. Để nguyên nó thơm rồi, rồi mình đập ra nó còn thêm thơm hơn nữa. Hay là mình có một chút trầm hương thì bản chất của nó mình cầm lên là mình nghe mùi thơm mà. Nhưng mà đó, mình đó là đốt lên thì nó càng tỏa ra thêm mùi thơm nữa. Như là lông não cũng là thơm rồi đó, nhưng mà mình đập nát ra ra nó càng thơm nhiều hơn nữa. Cũng vậy, cái người mà gọi là người thiện nhân, cái người lành, cái người tốt, cái người có ý chí, cái người có nghị lực, thì cái người này sao? Gặp nguy nan thì lại là càng cố làm cái điều thiện. Chứ không phải gặp nguy, gặp khó, gặp khổ cái thôi tôi chán cái thôi chắc bỏ, thôi nghỉ, thôi không làm nữa. Thì người đó là không phải là cái người có ý chí, không phải là thiện nhân. Người đó chỉ là phàm nhân, chỉ là tục nhân, chỉ là người tầm thường, không được gọi là người quân tử, không được gọi là người có chí khí, không được gọi là thiện nhân. Rồi số 5, thiên cổ thánh hiền hào kiệt, vô bất tùng phất nghịch cảnh trung lai. Thiên cổ là ngàn xưa, thánh hiền hào kiệt, bao nhiêu những cái bậc thánh hiền hào kiệt từ ngàn xưa cho đến nay. Vô bất là không có ai, chứ vô bất nhớ nha, không chẳng là không có ai mà không. Mà không gì? Từ ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái là gian nan mà làm nên việc hết, mà trở thành hiền thánh, trở thành anh hùng, trở thành hào kiệt. Không có người nào mà dễ dàng mà thành ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Không. Câu đó là của ai vậy? Ai nhớ? Em ra hết trơn. Nếu như mà cái đường đời á mà nó bằng phẳng hết thì anh hùng hào kiệt thì có gì đó, cũng như bình thường với mọi người ha. Mà sở dĩ mà được gọi anh hùng, được gọi là hào kiệt, được gọi là cái bậc đại nhân, là người đó chịu được những cái người khác không chịu được, làm được những cái người khác không làm được, và thành tựu được những cái người khác không thành tựu được. Cho nên mới gọi là đại nhân, mới gọi là hào kiệt, mới gọi là anh hùng. Cho nên Ngài Ấn Quang thường dạy chúng ta đó, nhẫn được những điều khó nhẫn, làm được những việc khó làm, đó là bản sắc của người tu. Ở trong những cái câu mà danh ngôn hay là thành ngữ tục ngữ của Trung Quốc có cái câu bất ngật khổ trung khổ, nan vi nhân thượng nhân, không nếm cái khổ trong khổ thì khó làm được người ở trên người. Nếm cái khổ ở trong cái khổ, đã cái khổ rồi mà còn trăm cái khổ nữa, mà nếm cái khổ là đó thấy cũng mệt rồi, phải không? Mà nếm được cái khổ ở trong cái khổ, khổ trung khổ đó, tức là khổ mà khổ không phải khổ vừa, cái khổ mà cùng cực, cái khổ mà tột độ, cái khổ thậm chí mình không thể chịu được mà mình chịu được, thì người đó là người ở trên rồi. Nếm được cái khổ trong khổ, chịu được cái khổ cùng cực, thì người đó là vượt lên con người bình thường, trở thành thượng nhân, là nan vi, là nhân thượng nhân, tức là mình chịu được thì mình trở thành người ở trên mọi người khác. Vì người ở trên mọi người khác không phải là hiệu lệnh, không phải la lối, không phải là người chỉ kêu đồ này kia nữa, rồi trên cái ghế cao, mà người chịu được những cái mà người ta chịu không nổi, làm được những cái mà người ta không làm được, hy sinh được những cái mà người ta không hy sinh được, thì cái đó mới gọi là thượng nhân, gọi là thượng nhân. Cho nên đi sư mà chứng nghiêm đệ tử của ngài Ấn Thuận ở Đài Loan, ngày xưa đó, khi mà ni sư còn là một vị cư sĩ á, lúc đó là xin ngài Ấn Thuận xuất gia để thọ giới, thì ngài Ấn Thuận nói với ni sư có 6 chữ thôi: con hãy vì Phật pháp, hãy vì chúng sanh. Con nhớ nha, xuất gia phải vì Phật pháp, phải vì chúng sanh nha con. Có 6 chữ đó, mà ni sư lấy 6 chữ đó làm phương châm, làm kim chỉ nam cả một cuộc đời tu hành. Sau khi nghe cái câu đó rồi thọ giới, rồi vào trong núi rừng tu một thời gian, sau này người ta thỉnh ra đó, ni sư ra đó thành lập nên cái hội từ tế ở Đài Loan đó, là bây giờ đó mở rộng ra toàn cầu. Một lần đi làm từ thiện là có khi làm suốt luôn là hàng 60 quốc gia ở trên thế giới, được người Đài Loan đó tôn xưng là thượng nhân. Khi mà kêu ni sư đó là kêu không có dám kêu tên mà kêu là thượng nhân. Cho nên chúng ta thấy như vậy, thượng nhân là gì? Là đi làm những chuyện khổ không ai làm nổi hết trơn, rồi thượng nhân, phải không? Thậm chí là bên châu Phi, những cái chỗ mà là khổ như vậy đó mà cũng đi tới giúp đỡ những trẻ em nghèo, những người tàn tật, những chỗ không có cơm ăn áo mặc, không có nước uống đủ, vân vân đó. Làm bao nhiêu những cái việc khổ khó mà ta không làm được. Hiện nay cái chi nhánh đó là bủa khắp toàn cầu, 50-60 quốc gia ở trên thế giới đi làm từ thiện như vậy. Mà chỉ có ở đó là từ đâu? Từ trong 6 chữ: con xuất gia vì Phật pháp, vì chúng sanh. Đó là gì? Là cái tâm Bồ Đề. Đó là nói chuyện nước ngoài và nói nước trong của mình, trong nước mình. Những cái bậc tôn túc lớn như Hòa Thượng, Thượng Trí Hạ Quảng, ngày xưa ngày kể là ngày cũng từng đi chăn bò. Hay Hòa Thượng làm mai của mình ngày xưa đó cũng là chăn trâu. Khó khổ lắm. Ở trong cái khó khổ, trong nghịch cảnh rồi học, nghe kể lại là bị là có những cái chùa đó ngày kia học không à, vất đồ của ngài đi ra ngoài đường đuổi đi, mà tới bây giờ là trở thành gì, danh nhân của thế giới bên Mỹ tạc tượng mà, Mỹ tạc tượng mà. Hòa Thượng làm mai, Hòa Thượng dẫn đức của chúng ta. Dịch kinh thời chiến tranh, lũ đạn mà bay trên nóc nhà dèo dèo ngồi đó dịch kinh. Rồi cái sinh mạng trong cái là đường tơ kẻ tóc, giống như chỉ mành treo chuông, nguy khốn như vậy. Học chữ nho đâu có giấy mực, nhưng mà anh đâu đổ cát vô chậu phả lại bằng rồi viết từng chữ học vậy mà dịch gần hết cái phần kinh tạng ở trong Đại Tạng Kinh. Mình giờ giấy sẵn, mực sẵn, thầy dạy sẵn, thầy có mặt trả bài không thuộc đủ, thầy đi rồi không còn chữ nào hết. Thế gọi là người nay ý chí bạc nhựa. Rất là nhiều cái tấm gương để cho mình coi, mình coi mà mình học. Hòa Thượng Trúc Lâm phát nguyện vào trong thất mà nếu không sáng được cái đạo lý gì, không có tiến chuyển được cái gì sâu sắc là chết luôn, không ra. Phải chừng mở cửa thất thôi là coi như là sao? Coi như là dở qua một cái trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam, sống dậy cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mấy trăm năm đã im bặt, không còn ai biết nữa. Là từ trong cái khó khổ mà làm ra, trong cái nghịch cảnh mà thành tựu, vượt qua để thành tựu. Cho nên á, hôm trước thì chúng ta đã học rồi, có một cái câu nói đó, mà mình cũng là ấn tượng sâu sắc đó. Lười biếng là nấm mồ chôn người đang còn sống. Cái người mà lười biếng, cái người mà trộm an muốn cho mình thông thả qua ngày thôi, thì chính cái lười biếng của người đó là cái nấm mồ chôn mình khi mình còn đang sống, muốn tìm cái an nhàn cho thoải mái thôi. Cho nên mình phải là phải từ ở trong cái nghịch cảnh á rèn luyện làm nên. Từ trong cái lò ta thấy là mình thấy là người ta luyện vàng đó, trong cái lò lửa nó nung nó tan chảy ra, sắt cũng vậy, thép cũng vậy, đồng cũng vậy. Mình thấy đúng chuông không, ông đông dưới qua chùa đó, mình giữ cái lễ mấy mà bao nhiêu tấn đó. Lửa nó nung nó cháy đỏ nó tan chảy ra, thì sau đó mình muốn đổ theo cái kiểu gì cũng được đó, mình muốn hình gì nó cũng được, mà phải nung cái lửa độ thật là cao, thật là nóng, cho đến cái độ nóng đủ độ nóng rồi nó mới tan chảy. Khi nó tan chảy ra rồi nó mềm, nó giống như nước vậy đó, thì lúc đó mình muốn hình gì nó ra hình đấy. Còn mình không có đủ độ nóng thì nó là không có xài được, mình muốn hình gì cũng không được hết trơn, nó không có tan chảy. Nung nó là gì? Là nghịch cảnh. Nung nó gì? Là chướng ngại. Nung nó là gì? Những cái sự rầy la nhắc nhở của các bậc tôn đức, của thầy, của huynh trưởng. Nung nó là gì? Là những cái đó là cái lời nói cảnh sắc của chư tổ đức người xưa mình hàng ngày phải đọc đó. Còn số 6 nè: dục thành kỳ đại đương cẩn kỳ vi. Tại sao không nói kỳ tiểu mà nó cứ vi? Cái này quan trọng. Muốn thành cái việc lớn, muốn thành đại sự thì nên cẩn trọng. Cẩn trọng cái gì? Chữ vi này là gì? Bỏ nhiều, chứ không phải nói chữ tiểu. Chữ vi này là cái chỗ nhỏ nhiệm, rất là nhỏ nhiệm, những cái nhỏ nhặt lắm, phải cẩn trọng từ những cái đó nó mới thành ra được cái lớn. Mình cẩn thận từ cái tiểu tiếp, từ những cái chi ly, những cái đó là nó nhỏ nhiệm. Chứ nhỏ nhiệm thì nó khác với những cái lặt vặt nha. Cái người mà ta nói người đó tánh tình nó nhỏ nhoi lắm, nhỏ hẹp lắm, tính từ chút thôi đó cả cả. Mà cái ra cái chữ vi này, cái nhỏ nhiệm là nhìn được cái chỗ sâu xa của cái sự việc, sự vật và con người trước khi á nó hình thành, trước khi nó biểu hiện, thì mới gọi là cái chữ nhỏ nhiệm. Thường người ta nói là tri cơ đó. Tri cơ là nhìn thấy trước được cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào, mình thấy trước được, cái đó gọi là tri cơ. Ví dụ như mình thấy cái người đó khiêm cung, từ hòa, có học thức, có lễ độ, mà cái sự hiểu biết sâu sắc thì mình biết người này là nhân tài về sau, hoặc người này là pháp khí, là cái đồ chứa đựng chánh pháp về sau. Cho nên xưa mình mới thấy có những người coi tướng, là những người ta biết là lại nhìn như là Quyền Trang mới có 12-13 tuổi là đặc cách. Đặc cách là được xuất gia, là các cái vị mà quan thở đó là tinh thông Phật pháp lắm, cũng có công phu tu hành lắm, nhìn thấy được cái ngài là cái dốc dáng của ngài là pháp khí, đại khí, là cái đồ lớn giá trị, cái đồ giá trị lớn. Còn cái người mình nhìn thấy là chưa học bao nhiêu mà tỏ vẻ ta đây, xem thường người khác, thì biết cái đó là coi như là gì, tiểu khí cũng không được, nó chỉ là đồ bỏ thôi. Giàu cho tiến hơn bậc nữa, giàu cho người đó thật giỏi, thật tài, nhưng mà hóng hách, kiêu căng, cao ngạo, thì biết người này không có làm được cái gì hết. Có khi cái thông minh, cái đa tài đó lại quay ngược trở lại hại người đó, rồi ra sẽ lâm vào cái cảnh nguy khốn. Cho nên nó gọi là gì? Cẩn kỳ vi, tức là thận trọng những cái nhỏ nhiệm, cái lời nói của mình, cái cách biểu hiện của mình mà chúng ta học. Bữa nay thấy sư ông Bổ Liên, người nói chuyện đó, đại chúng thì xưng con, mình nghe mình xúc động, mình rúng động. Những cái đó là gì? Cẩn kỳ vi. Những cái nhỏ nhỏ mình thấy phải đức nó nằm ở trong đó. Cho nên á, đạo sanh từ cái chỗ yên tĩnh, mà đức sanh từ cái chỗ khiêm tốn. Cái người mà nuôi được cái chỗ tĩnh lặng, người đó nó phát sanh ra đạo. Cái chỗ tĩnh lặng nó phát sanh đạo. Còn cái đức là nó phát sanh từ cái chỗ khiêm cung, nhún nhường tất cả. Huống chi là bậc thầy của mình, rất là quan trọng. Cho nên có thể cái người mà ta lớn, mà ta có học, ta có tu, ta chỉ nhìn, ta biết được cái tấm lòng của mình đối với thầy, đối với huynh đệ biết được hết. Nhìn qua cái cách nói chuyện, làm việc, biết được cái tâm lượng cung kính, quý trọng của mình cỡ mức độ nào, thấy hết. Thấy mồ một, rõ giống như xem gương, nhìn chỉ trong lòng bàn tay, chứ không phải là thường. Cho nên đó là chúng ta học đó là cái con đường Bồ Đề Đạo đó, đó dịu vời, nó xa vời. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, dùng cái từ đó, mình mới chỉ cất có mấy bước ban đầu thôi, thì đừng có dội á, mà mình tưởng đâu mình rồi là tới nơi. Mình phải luôn luôn thận trọng, luôn luôn cung kính, luôn luôn kiến nhường, luôn luôn khiêm cung, và nhìn những cái nhỏ nhiệm nhất ở trong những ý nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của mình. Thì vậy tương lai mình á, nó sẽ rộng lớn. À, từ cái chỗ nhỏ đó nó nuôi dưỡng thành ra cái lớn, nó nuôi dưỡng thành ra cái lớn kỳ đại, để kỳ vi, cái nhỏ nhiệm đó à, mà được rồi thì nó sẽ nuôi được những cái vừa, cái vừa đó, đó từ từ nó tới cái lớn, cái lớn lên nó tới cái thật là lớn, cái thật là lớn nó thành tựu cái vĩ đại. À, rồi tới cái chỗ người tu của chúng ta là tới cái chỗ gì? Tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Cái tâm của mình á, nó trồng luôn cả hư không pháp giới. Tâm của mình lớn vậy, mà lớn đó là nuôi từ đâu? Nuôi từ cái nhỏ nhiễm này, từ cái nhỏ nhiễm này. Thận trọng từ cái chữ viết của mình, từ cái cách của mình đó, ngồi học, cái cách của mình nghe pháp, cái cách của mình đang ngồi thiền, cái cách của mình tụng kinh, cái cách của mình đi kinh hành, cái cách chắp tay của mình, cái cách ăn cơm của mình. Nhìn vô những cái đó là thấy được cái công phu hàm dưỡng của mình tới đâu. Nó như vậy á, chứ không phải chuyện thường. Nó hàm dưỡng từ những cái đó đó, nó nuôi dưỡng cái đạo đức, cái sự tu tập, nó trở thành cái tập quán, cái thói quen. Từ từ á, nó thành tới cái chỗ mà vĩ đại, ở trong những cái tầng thường nhất. À, cho nên ngài Tăng Triệu á, ngài nói trong Triệu Luận, cái bộ luận mà nổi tiếng thế giới, Phật giáo thế giới, chính những cái mà phàm phu xem thường thì là hàng thượng triết lại lưu tâm. Những cái mà cái người bình thường xem thường, nhưng hàng thượng triết là thánh nhân, những người mà có đức lớn là lưu tâm, để ý kỹ những cái đó. À, cho nên chúng ta phải từ từ là mình nó đẻo loạt, mình tu chỉnh, mà tu là sửa, mà sửa là chỉnh, chỉnh làm cho nó càng mới lên, càng đẹp lên,
càng tốt lắm.
Cho nên đó là đó, nếu mà mình biết cái chỗ kỳ vi này nè, cái này nó quan trọng, cái chỗ nhỏ nhịn này nè mà mình cẩn thận được đó, từ cái chỗ nhỏ đó nó chuyển đổi cái con người của mình. Cho nên là mỗi lúc mỗi giây là mỗi mới, không phải đợi sang năm mới mới gọi là mới, mà sang tháng thì sao cũng là mới, mà không phải đợi tháng mới mới mà mỗi tuần cũng mới, mà không phải mỗi tuần mà mỗi ngày cũng là một ngày mới, mà không phải đợi tới mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí từng hơi thở của mình mà có dụng công, mỗi hơi thở của mình là mới lạ. Chỗ đó là cái chỗ quyền nhiệm, cái chỗ kỳ diệu mà là lại xảy ra ở trong cái chỗ là tinh vi từng hơi thở. Cho nên Hòa Thượng Lạng Mai gọi là hơi thở nhiệm mẫu. Cái vĩ đại của Ngài được làm từ đâu? Làm từ trong một hơi thở. Chỗ đó mới chỗ kỳ diệu đó. Chỗ đó mới chỗ kỳ diệu. Làm được làm từ trong một hơi thở. Cho nên giờ nhiều khi Minh Thành chia sẻ với huynh đệ, hỏi gì chứ am pháp ấn của mình, bao nhiêu người tu, mấy huynh đệ mình cùng tu tập với nhau, cái khung cảnh như vậy rồi đó, là chúng ta đi đâu cũng chia sẻ Phật pháp, làm một số công việc nhỏ trong cái phương diện văn hóa giáo dục của Phật giáo, làm ra từ đâu vậy? Xin thưa với tất cả các huynh đệ là trong một hơi thở, làm từng cái hơi thở đó mà nó kết hợp lên nó thành, chứ không có làm bằng gì hết đó. Làm từng trong cái lời nói mà làm trong từ cái sự cung kính đối với những cái bậc tôn trưởng, những bậc cái là đạo đức, mà làm từ cái sự gì, quan tâm từng huynh đệ với nhau, thông cảm hiểu để thương để giúp đỡ với nhau, thấy nó là bình thường nhưng nó không phải là việc bình thường. Làm được cái đó nó sẽ trở thành một cái kỳ diệu ở trong cuộc sống, biến cái đại chúng của mình nó trở thành gì, lục hòa chúng, trở thành một cái mái ấm hòa hợp vui tươi, nâng đỡ với nhau để cùng tu tập xây dựng đạo pháp, xây dựng con người, xây dựng xã hội, làm đẹp cả nhân loại và thế giới. Từng trong á, mỗi hơi thở giờ, thân miệng ý của mình. Cái số 7 đây là để minh họa cho cái điều này, thì có những cái điều này để nhắc nhở chúng ta là không có nên, chẳng nên nhân lúc mừng mà nói lắm, chẳng nên nhân lúc sướng mà xem thường. Bất khả thừa hy di đa ngôn, bất khả thừa khoái di dị sự. Không có nên nhân gì mình vui mừng mà mình nhiều lời, đa ngôn là nhiều lời. Không có nên vì mình, cái này là sướng à, vui vẻ, cao hứng nha, mà mình á, xem thường cái sự việc. Cái này rất là quan trọng. Vui nói nhiều hoặc cái nói bằng mày nói chậm, sướng à, dễ quá, làm gì thấy cũng dễ dàng quá, thấy cũng thành công quá, thấy đang trên cái đà phơi phới đó, xem thường, có gì đâu, chuyện đó có gì đâu, thấy không à. Rồi cái thì hư không chuyện. Cho nên hai cái chỗ này là quan trọng, vui phải cẩn thận lời nói, sướng thì phải cẩn thận cái việc làm. Vui quá cao hứng lên nói cho đã, phải không? Xong rồi hồi sao? Rồi hồi hối hận. Thần khẩu hại sắc phạm. Thần khẩu là cái miệng giống như ông thần, cái lời nói nó giống như ông thần, nói xong rồi ông bay mất tiêu à. Nhưng mà sắc phạm thì còn ở lại, phải không? Cho nên thần khẩu không hại sắc phạm ở lại lãnh đủ. À, cho nên khi vui là cẩn thận. Đó là đây là gì? Cẩn kỳ vi đó, cẩn thận những cái chỗ mà người nhỏ nhiệm. Còn á, còn cái là sướng hay là thuận lợi ha, thành công này kia cái xem thường công việc, cái này bị nhiều lắm. Xem thường là dễ bị thất bại. Chẳng hạn như nhiều khi mình á, ghi hình ảnh mấy chú quay phim đi, có khi á ba cái máy quay phim cùng một lượt hư hết trơn. Có khi mình chuẩn bị rõ ràng như vậy đó, mình sợ sai mình không để ý là có chuyện hư một lượt. Hoặc là đó, chỉ cần mình không cẩn thận thôi, cái micro hay gì đó mà nó trục trặc thì coi như cái buổi giảng nó hư hết, và cả ngàn người hư hết. Hôm đó đó là cái chương trình Phật học thường thức lần đầu tiên của chùa Hoằng Pháp đó. Gần tới giờ giảng rồi, còn có 5-10 phút nữa là bỗng nhiên cái uống nước cái nó bị, nó bị nứt, nó cục. Thì lúc đó là coi như là bây giờ sắp sửa lên mà cái bữa đầu tiên nó khai giảng, mà bây giờ mình làm sao mà lên trước được, được mọi việc mình đều kỹ hết rồi. Thường thường á, mình thành là trước khi lên giảng là không có tiếp khách. Ít có nói chuyện, nhiếp tâm, điều hòa hơi thở. Tại sao vậy? Cái đó là mình học đâu? Từ nơi Đức Phật. Tất cả bộ kinh đại thừa của Phật, từ Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, rồi tất cả những bộ kinh lớn của quý vị để ý, trước khi Phật nói kinh đều vô trong đại định, sau đó mới nói. Cho nên mình đem cái tâm rối loạn, mới đi đâu đó nói chuyện gì tiếp khách gì đó, lập chụp đủ thứ chuyện, thì thở hổn hển leo lên pháp tòa đó, thì cái tâm đó, đó nó không có tương ưng với Pháp. Cái tâm, từ cái tâm định tĩnh đó, bình lặng đó, nó sáng tỏ đó, mới có thể là tuyên dương được cái pháp thể, xứng hợp được với cái pháp tánh, mới có thể là đó là bày tỏ được cái lẽ thật của Phật từ trong cái định tĩnh sáng suốt. Mà ý là Phật đó bậc đại giác mà trước khi nói pháp còn phải vào trong đại định. Kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ cũng vậy đó, trước khi đó này nói là vào định, vào cái định đó là nói trên pháp hoa vân vân. Huống nữa mình là cái hạng phàm phu, đạo đức bao nhiêu, giới hạnh không trọn, công phu của mình tới đâu mà mình dám đem cái tâm rối loạn tạp nhạp đó mà mình lên mình thu diễm, nó có phù hợp được cái chánh pháp hay không? Mà nếu không phù hợp chánh pháp đó thì cái lỗi đó là ai ai chịu? Rồi những người nghe người ta đi hiểu sai, ta làm trật, thì vậy là hậu quả không lường. Từ một việc rất là nhỏ, ở cái chỗ không nhiếp tâm của cái người giảng pháp, đó là cẩn kỳ vi, những cái nhỏ mình phải cố gắng như vậy. Đó, bây giờ trở lại cái vấn đề đó là nó bị nó cục như vậy thì sao? Thì mai Long Thiên Hộ Pháp gia hộ gì, lúc đó một sư huynh, một thầy huynh đệ, nó bây giờ nín thở đi, nín thở lại, hớp bảy hớp nước. Lúc đó nín thở hớp bảy hớp nước, cái bỗng nhiên hết liền tức khắc, rồi Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quang thế âm Bồ Tát. Nhưng lúc đó mà nó bị gì là coi như hỏng đại sự, làm sao kiếm người thay thế ngay lúc đó. Rồi mình lên đó mình có hớp cái trên pháp tòa đó, rồi làm cho tiêu tùng hết trơn cả pháp hội mấy ngàn người. Cái chương trình của người ta đã dự bị biên soạn biết bao nhiêu lâu, thông báo cho cả rộng lớn như vậy, chỉ có một cái nhỏ xíu mình hư hết trơn. Có phải không? Có phải chưa? Dục thành kỳ đại, đương cẩn kỳ vi. Muốn thành cái lớn phải cẩn trọng từ cái nhỏ, không có nên xem thường cái sự việc đó. Khi mà mình vui sướng, khi mà mình thành đạt, khi mà mình phơi phới vân vân, đừng có xem thường sự việc đó. Hôm trước cũng có một chú đó, đến cái chỗ cái vùng đó là nó lạnh, cái xứ lạnh à, mình thành kêu mặc áo đi, nó thôi thầy không sao, tôi còn khỏe lắm, lên cái dính chưởng nằm bệnh 3-4 ngày luôn, trúng gió. Cho nên nó cẩn thận cái nhỏ rất là quan trọng. Thậm chí là thì cái công việc hoằng pháp của mình cũng vậy, phải thận trọng. Mấy môn đệ nó một chữ đánh đó, không có để ý đánh những kinh điển đó, phải coi kỹ, phải đánh sai một chữ thôi mà ta không phát hiện ra nó hư hết trơn hết trơn, là đập ta hiểu trả cái trơn là tội đó quy về ai, một chữ của mình sai. Nó còn chưa nói tới cái chỗ tu hành đó, thâm sâu ở trong nội tâm của mình. Cho nên đó là học không có cùng tận, không có bờ mé, luôn luôn cẩn thận, luôn luôn thận trọng, luôn luôn dè dặt. Cho nên Phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác. Ở trong nhà nho dạy sao? Giống như đi trên băng mỏng, bước trên kiếm bén. Nhà nho mà dạy mình cái câu vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng giống như đi trên băng mỏng. Băng mỏng là sao sơ sảy cái sao? Sắp cái rọ lọt xuống. Cho nên không phải cái nghiệp tu học mình đó này, cái này, cái này đạo làm người. Mình làm được chưa? Tới bây giờ đó, giờ đó là bây giờ cái bản thân Minh Thành đó, xuất gia 20 năm rồi mình học được cái đạo làm người, thấy mình chưa làm xong. Mình thấy hổ thẹn, mình phải còn cố gắng học nhiều nữa chứ, mà đừng nói là giờ thì vô rồi tu học làm Phật, cần học làm người. Giải làm người chứ. Thì đó chúng ta thấy được phải từng bậc, từng bước như vậy. Số 8 nè. Thành công chi bí quyết, tại thủy chung bất biến kỳ mục đích. Cái bí quyết của sự thành công là ở chỗ nào? Trước và sau. Chữ thủy là bắt đầu, chữ chung là chung cột, là kết thúc, không có thay đổi cái mục đích. Bí quyết của sự thành công là ở chỗ nào? Trước sau. Trước sau không có thay đổi cái mục đích. Ba cái câu này mình có thể nhập lại làm một, cũng đều diễn tả cho cái chỗ mà phải có chủ kiến, phải có mục đích hết. Cái câu thứ 9, con người mà không có cái chủ ý nhất định á, vừa thấy cái màu cờ liền đi theo thì rất là đáng xem thường. Ở chỗ trước sau không thay đổi mục đích, bí quyết của sự thành công là ở chỗ trước sau không thay đổi mục đích. Câu số 8. Câu số 9, người không có chủ ý nhất định, vừa thấy màu cờ liền đi theo, rất đáng khinh thường. Xem thường cũng được, khinh thường cũng được, thì rất là đáng xem thường. Như vậy thì ba cái câu 8, 9, 10 là nói chúng ta cái gì? Câu thứ 8 là nói gì? Cái bí quyết của sự thành công nó nằm ở chỗ làm sao? Từ khi bắt đầu và đến cái lúc kết thúc, mình không có thay đổi cái mục đích của mình. Đó là bí quyết của sự thành công. Từ khi bắt đầu mình bước vào chùa, mình bước lên núi, mình mở cái quyển kinh sách ra, là cái tâm của mình là với một cái chí nguyện vượt thoát cái phiền não khổ đau của thế gian, với một cái chí nguyện là làm lợi lạc cho muôn loài, cho nhân loại, với một cái chí nguyện là thắp sáng tiếp nối cái ánh đèn của tam bảo của Phật tổ ở thế gian này. Thì từ cái ngày đầu tiên mình bước lên núi, mình vào ở trong chùa, cho đến mãi về sau, cái mục đích đó nó không có thay đổi. Mình giữ vững được cái mục đích đó, cái lập trường đó, cái chỗ đứng của mình là cái chỗ đó, để mà nhìn tất cả sự việc và con người nó đến với mình, mình đều đem cặp mắt đó mình nhìn, làm sao để giúp cho người ta cũng như bản thân mình tiến bước ở trên cái con đường thấu hiểu và xót thương, thấu hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của chính bản thân mình, thấu hiểu được những cái khó khổ ở trong nội tâm của mình, và thấu hiểu được những cái nỗi đau của những người xung quanh mình, thì mình mới cảm thông. Cảm thông được mình mới xót thương, xót thương mình mới cứu giúp, cứu giúp mình phải có phương tiện,
phương tiện là mình phải học hỏi. Học hỏi không đủ, mình phải học cho sâu. Học cho sâu cũng chưa đủ, mình phải hành. Hành cạn cũng chưa đủ, mình phải hành thâm. Hành thâm bát nhã ba la mật đà, thực hành sâu sắc thì mình có thể giúp đỡ cho người khác. Thì cái mục đích đó, cái lập trường đó, cái chí nguyện đó nó vững từ ban đầu cho đến cuối cùng, không có thay đổi, thì nhất định mình sẽ thành công. Đó là bí quyết của cái sự thành công. Thành công chỉ bí quyết. Mỗi việc làm của mình đều vậy, niệm Phật cũng vậy hết. Vì giác ngộ cho mình, giác ngộ cho chúng sanh. Tụng kinh cũng vậy, nghe pháp cũng vậy. Làm việc từng cái chữ ở trong cái vi tính mà mình đánh ra, là mỗi chữ mỗi câu đó là cái tâm quyết của mình. Cái đĩa phim mình dựng ra là bằng trái tim của mình, là mình thắp lên cho cái ngọn đèn tam bảo nó được tỏa sáng ở trong cái đêm trường vô minh tâm tối của chúng sanh không biết lối đi. Từng quyển sách của mình làm ra là để góp phần chỉ đường cho những người ở trong mê loạn. Mình giữ vững cái mục đích đó từ trước cho đến sau là bí quyết của sự thành công. Là nói riêng về cái phần tu hành của mình, còn ở ngoài đời cũng vậy. Làm cái nghề gì, học một cái môn gì, cái khoa gì cũng vậy. Giữ vững từ trước đến sau, chuyên nhất à, thì như vậy người đó thành công. Còn không thì sao? Cái người mà không có chủ ý nhất định, vừa thấy màu cờ liền đi theo, người đó ráng xem thường. Không có chủ ý nhất định là gió chiều nào á thì bay theo chiều đấy. Vừa thấy cái màu cờ liền đi theo, là thấy cờ phấp phới vậy nè, cái là đi theo. Thấy người ta đưa cờ lên quắc nè, bơ bơ rồi bay phấp phới, bắt đầu đi theo. Theo phong trào, theo số đông. Cái lối tu hiện nay rất nhiều cái lối tu đó, thấy cờ phất là chạy theo. Cái lối học ngày hôm nay cũng vậy, rất là nhiều cái lối học đó, thấy màu cờ phất chạy theo mà không thấy được cái giá trị thâm sâu rộng lớn của cái con đường giác ngộ giải thoát đại bi bồ đề tâm của Phật pháp. Mình phải để ý nó rất là kỹ. Mình học cho ai, mình tu để làm gì, mình làm mọi công việc hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, đào tạo ở trong Phật pháp là để mục đích gì, mình phải thấy rõ. Mình đến đạo tràng để làm cái gì, mình dự những cái khóa tu đó để với mục đích gì, tại sao mình đi dự. Thành ra chúng ta phải thấy rõ được cái chỗ đó. Mình không có chủ kiến, mình không có cái lập trường, mình không có cái chỗ thấy biết chân xác, thì mình dễ bị những cái ngọn gió của màu sắc, của phong trào, của tư tưởng, của những cái lời nói vân vân, nó làm cho mình lung lay thay đổi. Bữa nay chạy này, chỗ ngày mai chạy chỗ kia, nghe nói là mật tâm trì chú rồi linh lắm, thấy không? Chạy qua mật tâm trì trì đâu sao thời gian sẽ thấy, ôi sao không có gì vậy, thắp cho mình niệm Phật đi. Niệm Phật thì dễ dàng nhất, cái niệm Phật thời gian cái ôi cái này cũng được, thôi thiền á, chạy qua thiền, thiền xong vài bữa coi sao, ra thiền giờ thì ngọn nổi nó, thôi giờ qua học kinh đi, làm giảng sư, bởi vì giảng sư cũng được lắm à, rồi giảng sư thời gian cái sao, thôi giờ bữa nay nghe nói luật hay lắm, sao bỏ đi qua luật ha, rồi vô luật cái sao luật khô quá, rồi không biết chạy về đâu. Cái chánh sự của mình quên, mình không biết. Mình thấy phong trào ra ai cũng đi học, mình phải đi học chứ, ai cũng phải đi có bằng cấp chứ, mình không có thì sao được, phải đi kiếm cái bằng cấp cho người ta chứ. Ai cũng trụ trì hết, mình cũng phải cố gắng kiếm cái chùa. Không phải, cái mục đích mình đâu phải đó. Mình thấy rõ mục đích của mình. À, tiếng Anh cũng biết, tiếng Hoa cũng biết, tiếng Nhật cũng biết, tiếng Hàn cũng biết, Hán cổ cũng biết, phải không? Rồi cuối cùng không có nào biết rồi. Cái nào cũng nói được mấy câu, tiếng Anh thì nói được câu hai vú, không phải thấy gì, phải không? Còn cái tiếng Hoa thì xe xe ní hào má rồi khai ba chữ vậy đó à, tiếng Nhật cũng làm được một câu chào rồi vậy đó, phải không? Rồi cuối cùng là kinh điển câu đối đọc cũng không xong, câu đó trong chánh điện chùa đâu có không sao. Mà cái nào cũng biết, cái căn tôi còn không biết cái nào hết. Biết một cái một, biết một cái là làm thầy thiên hạ. Ngoài đời em gì đó, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tinh một xảo một ngày, vinh quang cả cuộc đời. Gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Nhất là trong đạo của mình đó, một cái đạo thôi, mình học cho thông nội điển Phật pháp thôi. Đạo sư thầy dẫn đường của muôn loại, chứ không phải là bình thường. Chỉ quay trở lại nội tâm của mình, nghiêng tầm ở trong tam tạng kinh điển, khai thông được rồi, trí huệ như hải, như biển, bất khả tư nghị, vô lượng vô biên. Tất cả những môn học thế gian là học về sự tướng, học về ngọn ngành của sự vật hiện tượng. Mà cái học về ngọn ngành về sự vật hiện tượng này nó biến đổi liên tục. Chính vì thế mà định lý này xong cái vậy, bữa định lý kia xong cái vậy, bữa có định lý nọ, cái ông này nói hay, vài bữa cái có ông khác còn hay hơn nữa, ông kiếm nó chặt rồi, phải không? Vài bữa phát minh rồi cái này, cái vài bữa không, cái này không phải phát minh cái khác nữa. Rồi cứ vài bữa thì là A cộng, xong rồi hồi đi xe A cộng rồi sao tới xe gì? Xe gì nữa? SH. Rồi hồi xưa là hồi xưa mà giết dây là cũng dữ dằn, thấy không? Innova, phải không? Xong bây giờ rồi Camry, rồi giờ tới gì nữa đó. Là nó cứ vậy là vô cùng vô tận, là mình chạy theo cái đó là nguy hiểm thay. Thời trang cũng vậy đó. Thời trang cũng vậy đó. Mình nghĩ rằng mình thời trang, thật ra những người chạy theo thời trang là người đó là tôi tớ của mấy người là thiết kế, mấy người thợ may. Tại vì phải tùy thuộc theo mấy người đó hết. Mình nghĩ mình giàu mình có tiền mình theo thời thượng nha. Một cái áo như là 5.000 đô, 10.000 đô hay bao nhiêu hàng tỷ, cái áo có khi 2 tỷ nữa đó. Nhưng mà thật ra mình là gì? Là toi đòi của những cái nhà thiết kế thôi. Tại sao vậy? Sự vật nó luôn biến động, nó luôn đổi thay, nó luôn ở trong cái sự mà sanh diệt, mà mình đi chạy theo cái sanh diệt đó. Cho nên mãi mãi không bao giờ tới cái chỗ đỉnh tận cùng hết. Rồi tới chết giờ người ta cũng có kiểu mới, rồi mình chết 100 năm xong nó mới còn dữ nữa. Rồi đời sau đầu thai lên cái chạy theo mót nữa, cái chết xong rồi ta chạy nữa, nó chạy tới vô cùng vô tận. Cho nên luân hồi bất tức rồi vậy, nó không có dừng, nó quay vòng vòng qua vậy nè, nó quay đã lên tới đỉnh cái xong cái vợ nhà lá, nó tay đồ Mỹ đồ Úc bây giờ nó khóa nhà lá, nó ở nhà 100 tầng giờ chết rồi. Người ta gọi là chung nhi phục thủy, tức là nó tới phát triển tới cái chỗ mà cùng cỡ cái nó quay trở lại chỗ ban đầu, chung nhi phục thủy. Cho nên giờ người ta thích đi du lịch sinh thái, du lịch gì dã ngoại, ha không? Là gì những chỗ thiên nhiên vậy đó. Tại vì nó phát triển tột cùng cỡ từ điếc rồi không còn màu xanh nữa, toàn bê tông không à, cốt xác rồi vô hộp, giống như mấy cái hộp quẹt vậy đó, mấy cái thùng chất lên. Qua nước ngoài mình thấy nó vô nó ngọt nè, thì là nó lạ mắt thiệt, nhưng mà mình ở đâu có thoải mái bằng cái cảnh núi rừng thiên nhiên trời đất bao la vô tận, núi đồi của đồi 45 ba bắn. Không phải mình mèo khang mèo dài đuôi mà chuột khang chuột nhỏ mình dễ chạy, không phải. Mà sự thật nó là vậy, túa cánh cùng cực quy phục tự nhiên. Đó là tổ Tăng Sáng nói trong tính tâm mình, cứu cánh cùng cực quy phục tự nhiên, là phát triển cho tới cái chỗ mà tổ cùng rốt ráo cứu cánh rồi nó trở về cái chỗ tự nhiên. Cho nên bên nhà lão tử là nói gì? Đạo là pháp tự nhiên. Đạo là cái gì? Là noi theo cái tự nhiên, cái chỗ cùng cực của nó. Còn cái này mình học đạo là gì? Học cái bản chất của vạn sự vạn vật. Mà thấy được cái bản chất đó rồi, ra muôn đời không biến đổi, mãi mãi nó vậy không thay đổi. Cho nên hồi xưa cái lúc mà Minh Thành mới vừa thành lập cái am tranh trên đây đó, mỗi ngày em xách một cái thùng nước từ cái đồi dưới kia kìa, xách qua đây cho mấy ông thợ uống, xách từ cái đồi bên kia xách qua đây, mỗi ngày đi đường tắt đội qua con suối, thì lúc đó xách cái thùng nước lên chỗ cái đầu dốc cái cây dầu á, tự nhiên xúc cảm thành hai câu. Hai cái câu đó là để đặt lên cái tên của cái am pháp ấn mình đó. Cái câu thứ nhất là pháp thật muôn đời không biến đổi. Ấn là dạng vật mãi như nhiên, pháp thật muôn đời không biến đổi. Cái pháp đó là cái sự thật, muôn đời nó không bao giờ biến đổi. Mình sống được với cái pháp đó là mình không có bị biến đổi. Nó là sự thật, nó là chân lý vĩnh hằng. Pháp thật muôn đời không biến đổi. Ấn là dạng vật mãi như nhiên, tức là cái con dấu của nó nằm đâu? Ở nơi mọi sự mọi vật mình thấy được con dấu của pháp. Mãi như nhiên là mãi mãi nó như vậy. Giống như trong kinh Pháp Hoa hay các bộ kinh đó là như thị, như thị, như thế, như thế. Mấy ông già xưa, mấy ông thiền sư hỏi gì cái như thị, như thị. Rồi cuối cùng là cái hình ảnh ví dụ minh họa cuối cùng để kết thúc á, là cùng một lúc mà đuổi thai thỏ thì một con cũng bắt không được. Chế tầm nhất xứ vô sự bất bị. Kinh Di Giáo mình học hàng đêm, giữ tâm một chỗ, mình tu xuất gia mình phải thấy rõ cái đường hướng của mình đi. Là đạo là duy nhất, chỉ có đạo. Tâm tâm niệm niệm hướng thẳng về một chỗ đạo. Đừng có mượn đạo mà tạo đời. Đừng có là cái thân ở trong đạo nhưng mà cái tâm á thì ở ngoài thế tục. Thì như vậy là không được cái con thỏ nào hết. Đời mình không được gì chứ. Tiền tài mình không có. Tình thương cha mẹ anh em mình không có. Vợ chồng yêu thương mình không có. Bao nhiêu cái thú vui mình không có. Thì mình phải có một cái pháp là cái pháp hỷ, cái định là, cái đạo là. Mình phải đạt cho được, cầu học cho tới cái lúc nào mình thấy được cái chuyện là an lạc ở trong chánh pháp, an lạc ở trong cái giờ phút tĩnh lặng ở trên bồ đoàn, nhẹ nhàng thanh thoát ở trong cái tấm ngồi ở trong pháp đường, ở trong giảng đường, nắm một chỗ mình thấy được ý nghĩa, cái giá trị rộng lớn của pháp. Mình phải tiến thẳng một đường. Thì như vậy là kết thúc của bữa hôm nay là nói gì? Hôm nay nói với chúng ta gì? Làm cái gì cũng phải dùng hết sức của mình và có cái sự nhẫn nại, chịu khó vượt qua. Và cái điểm quan trọng là gì? Không có để chữ khó ở trong lòng của mình. Trong cái cuốn từ điển mình không có cái chữ khó. Nghiền nát cái chữ khó, đập tan cái chữ khó đó, vượt lên cái chữ khó đó. Và càng trở ngại chừng nào mình càng bền chí chừng đó, và mình càng á kiên định chừng đó, và tỏa ngát hương thơm chừng đó. Tức là càng khó khăn trở ngại nguy nan mình càng phấn đấu mạnh mẽ hơn bình thường nữa. Và đó, trong cái nguy nan, trong cái trở ngại đó, bao nhiêu thánh hiền, bao nhiêu hào kiệt, bao nhiêu vĩ nhân đã thành công. Mà muốn thành công lớn, thánh hiền, vĩ nhân, hào kiệt nhân dân, đó là phải từ đâu? Từ cái chỗ nhỏ nhiệm mà được thành. Rèn luyện cẩn thận từ cái chỗ nhỏ nhiệm. À, phải là có cái sự mà bình tâm, tỉnh giác ở trong cái lúc mừng, vui, sung sướng. Không được xem thường, không được là buông cái lời mà không có thận trọng. Cái bí quyết của sự thành công là giữ vững cái mục đích lập trường của mình, trước sau không thay đổi. Chuyên chú một môn, nhất môn thành ngành. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới đây.